Các bạn thân mến thân của chú mèo đi dép ơi, đã đến giờ nghe chuyện rồi. Hôm nay, trong chương trình số 501, chúng ta hãy cùng nghe câu chuyện Vua Dưa Chuột, cổ tích Campuchia nhé. Chuyện bắt đầu như sau. Ở Vương quốc Campuchia, có một thành phố đẹp tuyệt diệu, tên gọi là Angkor. Ngày nay, các bạn chỉ còn thấy những phế tích khuất nẻo nằm trong rừng. Nhưng trước đây, cách đây đã lâu lắm rồi, đó là một thành phố nguy nga tráng lệ, náo nhiệt và cực kỳ giàu có. Những cung điện bằng đá màu hồng nằm phản chiếu xuống làn nước trong veo của các hồ nước lớn. Còn các ngôi đền thì dựng đứng lên bầu trời những ngọn tháp dát vàng. Nhà vua trị vì Angkor lúc bấy giờ là một người rất béo, béo đến nỗi mà ngay cả chú voi hoàng gia cũng từ chối mang nhà vua đi dạo trên lưng. Và vì đó là một chú voi trắng nên được coi là voi thần, do vậy không ai có thể bắt nó làm bất cứ điều gì nó không thích. Nhưng tại sao ông vua này lại béo đến như vậy? Đó là bởi vì ông ta tham ăn đến kinh khủng. Ông ta không thể nhịn ăn lấy được một tí tẹo nào hết. Mỗi ngày, ông ta phái những người hầu của mình đi khắp đất nước để tìm cho ra những loại thịt ngon nhất, những loại rau mềm nhất và những cách chế biến kỳ công nhất. Ông ta liên tục cho tìm những đầu bếp tài giỏi nhất, những người thợ làm bánh ngon nhất, những người thợ làm vườn khéo tay nhất. Và ông ta cực kỳ giận dữ nếu như mỗi ngày mọi người không dâng lên một món ăn mới, song phải tinh khiết hơn, ngon lành hơn. Vì thế, sự tức giận của ông ta có thể khiến cho cái đầu của một trong số những người hầu bất hạnh lìa khỏi cổ. Trong khu vườn của nhà vua, có một chàng thanh niên tên là Chasak đang làm việc. Chưa bao giờ nhà vua để ý đến anh ta, bởi vì Chasak phụ trách việc trồng hoa, mà những bông hoa thì không thể ăn được. Tuy nhiên, những bông hoa của Chasak thực sự là những bông hoa đẹp nhất vùng và tỏa hương thơm vô cùng. Chúng thơm đến mức mà một ngày kia hương thơm bay đến tận cửa sổ của con gái nhà vua. Công chúa hỏi người hầu gái, "Mùi gì mà thơm đến vậy?" Người hầu gái đáp, "Đó là những bông hoa của Chasak, thưa công chúa Idra." Công chúa lại hỏi, "Vậy ai là Chasak?" Người hầu đáp, "Đó là người làm vườn của chúng ta, thưa công chúa, người tài giỏi nhất cung điện và cũng có thể tài giỏi nhất trên thế gian đấy ạ." Nghe vậy, công chúa Idra liền nghiêng người qua cửa sổ, nàng thốt lên, "Khu vườn này thật là tuyệt vời, tại sao ta lại không được ngắm nhìn khu vườn sớm hơn nhỉ?" Người hầu đáp, "Thưa công chúa, đó là bởi vì công chúa còn quá nhỏ để cúi xuống nhìn ạ. Nhưng hôm nay tôi thấy rằng công chúa đã thực sự lớn rồi đấy ạ." Công chúa Idra vui mừng nói, "Vậy thì ta có thể đi thăm khu vườn tuyệt diệu này được rồi." Nhưng người hầu chỉ lắc đầu quầy quậy, "Công chúa không thể, đức vua cấm công chúa đi ra khỏi lâu đài cơ mà." Idra năn nỉ, khóc lóc, giận dỗi, song điều đó phỏng có ích gì đâu. Nàng không có quyền đi ra ngoài. Tuy vậy, Chasak đã thoáng nhìn thấy Idra trên cửa sổ và chàng nhận thấy nàng thực sự rất xinh đẹp. Chàng mong muốn được gặp nàng, đến nỗi ra sức làm việc để cho những bông hoa của mình đẹp hơn nữa, rực rỡ hơn nữa và tỏa hương thơm hơn nữa. Thế là mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối, Idra lại cúi mình qua cửa sổ, còn Chasak thì lại tung cho nàng một bông hoa. Idra bó chúng lại thành một bó, rồi nàng lặng ngắm trong nhiều giờ liền. Cô hầu gái nhận thấy điều đó ngay tức khắc, song không nói gì hết, bởi vì cô rất thương xót cho nàng công chúa trẻ đẹp bị cấm cung. Một buổi sáng, Idra thức dậy từ rất sớm. Cô hầu gái của nàng vẫn đang ngủ say và cả lâu đài vẫn đang ngủ gà ngủ gật. Idra búi tóc cao, quấn thêm chiếc váy và cài chiếc thắt lưng vào. Rồi nàng khẽ nhón chân rời khỏi phòng mình và đi nhẹ nhẹ xuống cầu thang. Bên ngoài, trời mát mẻ và dịu dàng. Đó là lúc những bông hoa tỏa mùi hương tuyệt diệu nhất. Lúc đó, Cha Sắc đã làm việc. Chàng ngạc nhiên và sung sướng khi nhìn thấy công chúa. Họ đưa nhau đi thăm khắp vườn hoa. Indra đã rất muốn ở lại lâu trong khu vườn của Cha Sắc. Song mặt trời đã lên cao, nàng phải trở về trước khi cô hầu gái thức dậy. Ngày hôm sau, nàng xuống vào lúc sáng sớm. Cha Sắc đã đưa nàng đi đến tận khu vườn có những cây cổ thụ cao lớn uy nghi. Chàng chỉ cho nàng từng cây một, nói cho nàng biết tên của chúng. Buổi sáng tiếp theo, Indra muốn đi xem vườn cây ăn quả, nào là vải, lựu, dứa, hồng và táo. Cả hai ngồi dưới một gốc cây xoài và nói chuyện rất lâu. Khi mặt trời vừa nhô lên, Indra đứng phắt dậy, nàng thốt lên. Thôi chết rồi, quá muộn rồi, em phải đi đây. Nàng đặt một nụ hôn lên má của Cha Sắc và ba chân bốn cẳng chạy về phía lâu đài. Nàng đã nghe thấy tiếng ngáp của những người hầu thức dậy. Nàng vội lao vào phòng mình và thả mình xuống giường đúng lúc cô hầu gái mở mắt dậy. Thưa công chúa, sáng nay công chúa dường như rất vui. Indra trả lời. À, đó là vì bầu trời hôm nay đẹp quá. Hãy nhìn xem, và những bông hoa tỏa hương thơm biết bao. Người hầu gái đáp. Những bông hoa. Đúng, đúng rồi. Thưa công chúa, tôi muốn nói với công chúa. Cha nàng đã đến đây vào tối hôm qua. Tôi đã buộc phải nói cho ông biết bó hoa này từ đâu đến. Indra trợn trừng mắt hốt hoảng. Cô hầu gái nói tiếp. Ngài đã cấm công chúa từ nay cúi người qua cửa sổ đấy. Indra nhìn qua ô cửa sổ, ngắm trời xanh nổi bật trên khu vườn. Nàng bật một tiếng thở dài và cuối cùng nói. Thôi được, ta sẽ không ngó người ra nữa. Cô hầu gái sửng sốt. Cô ta nghĩ rằng công chúa Indra đã quyết định hết sức đúng đắn. Sáng ngày hôm sau, cũng như những ngày trước, Indra thức dậy vào lúc rạng đông. Cha Sắc đợi nàng ở lối vào của khu vườn. Chàng ôm chặt nàng vào trong lòng rồi nói. À, anh chưa đưa em đi thăm vườn rau. Lại đây, anh muốn chỉ cho em một số cái mà em chưa từng thấy đâu nhé. Chàng dẫn nàng về phía vườn rau. Cả hai vừa chạy vừa cười đùa trong những luống bầu, tỏi tây và cà thẳng tắp. Cuối cùng, Cha Sắc dừng lại và quỳ xuống. Chàng nói, em nhìn này. Khi vạch những chiếc lá, chàng để lộ một thứ quả màu xanh và bóng loáng. Chàng giải thích, đây là một loại dưa chuột mới. Mặc dù không phụ trách vườn rau, song chính anh là người đã tạo ra nó đấy. Anh đã phải lai tạo rất nhiều loại dưa chuột mới được loại này. Và anh muốn rằng em là người đầu tiên đến đây thưởng thức. Chàng lấy con dao trong túi ra và cắt trái dưa chuột thành những khoanh dày. Indra cắn ngập chân răng vào miếng dưa. Nàng thốt lên, thật là ngon tuyệt vời luôn. Em chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon đến vậy. Cha Sắc, anh là người làm vườn tuyệt nhất trần đời đấy. Cha Sắc hơi đỏ mặt một chút. Chàng định đáp lại, thì một giọng nói vang lên như sấm ở cổng vườn. Con gái ta đi ra ngoài. Con gái ta đi ra ngoài với một tên làm vườn. Thật xấu hổ, thật là một điều sỉ nhục. Nhà vua tức giận đến tím tái mặt mày và nghẹt thở đến nửa người. Một lúc lâu, ông dường như không thể lấy lại được hơi thở, rồi cuối cùng lại gào lên. Quân đâu? Quân bay đâu? Gô cổ tên vô lại này mau! Ngay tức khắc, 6 tên lính xuất hiện. Chúng tóm chặt lấy hai tay Cha Sắc và đưa chàng đi. Indra kêu lên. Dừng lại! Dừng lại! Đó không phải là lỗi của anh ấy! Không được đưa anh ấy đi! Những dòng nước mắt lăn dài trên đôi má của nàng. Song không ai nghe nàng hết. Những tên lính đưa nàng về phòng và khóa chặt cửa lại. Indra khóc hồi lâu trong phòng của mình, cho đến khi người hầu gái đến gặp để thông báo với nàng rằng người ta sắp thi hành án tử hình với Cha Sắc. Lúc đó, nàng đứng dậy, lau nước mắt, mặc thêm quần áo vào và nói, ta cần phải nói chuyện với cha ta. Người hầu gái đáp, Đức vua đang rất giận dữ, ông sẽ không nghe theo lời của cô đâu. Indra nói trong thổn thức. Hãy nói với nhà vua rằng ta đang giữ một bí mật cần phải cho ông biết ngay lập tức. Cô hầu gái lắc đầu quầy quậy. Đức vua sẽ không muốn nghe theo tôi đâu. Ông cũng đã cấm tôi nói chuyện với công chúa. Nếu biết tôi đến đây, ông sẽ giết tôi mất. Bây giờ tôi phải đi đây. Tôi rất tiếc, thưa công chúa. Cô hầu gái chạy khỏi phòng và không quên khóa cửa phòng lại. Indra lại bật khóc lần nữa. Rồi nàng nhìn thấy ô cửa sổ. Nàng ngó đầu ra. Quá cao. Mặc kệ. Nàng hít một hơi thật mạnh, trèo lên thành cửa và đu xuống. Nàng cảm thấy hơi đau một chút ở mắt cá chân khi rơi xuống khu vườn. Song không hề gì. Nàng chạy tới vườn rau, bứt lấy một trái dưa chuột và chạy trở lại phía cung điện. Nàng vừa đến được trước thềm lớn của cung điện thì cũng là lúc tên đao phủ giơ thanh đao lên để chuẩn bị chặt đầu chàng tra sắc tội nghiệp. Nàng kêu lên thất thanh, dừng lại! Nàng lao người đến bên chân của cha mình và trao cho ông một trái dưa chuột. Nàng nài nỉ, cha hãy ăn thử đi, rồi cha sẽ phải suy nghĩ lại xem có nên giết người làm vườn này hay không. Vẻ mặt nhà vua lúc đó vẫn đang rất giận dữ. Tuy vậy, ông ta vẫn cầm lấy trái dưa chuột, cho vào mồm và hai mắt bắt đầu sáng lên.
Thật tinh khiết, vừa giòn lại vừa ngọt. Chà, một trái dưa chuột dịu ngọt làm sao? Hãy phóng thích người làm vườn này mau và dẫn đến đây cho ta.
Người ta đẩy tra sắc đến trước mặt nhà vua.
Loại dưa chuột này, chính nhà ngươi đã trồng được sao?
Chàng tra sắc đáp, muôn tâu bệ hạ chính là thảo dân ạ. Nhà vua cười thích chí.
Từ hôm nay nhé, nhà ngươi sẽ không trồng gì khác ngoài dưa chuột.
Tra sắc đáp lời, xin tuân lệnh đức vua. Nhưng nhà vua vẫn chưa buông tha cho chàng.
Chú ý đã nhé, chú ý đã này. Tất cả những trái dưa chuột của nhà ngươi sẽ phải là dành riêng cho ta. Ngươi nghe thấy rồi chứ. Chớ có nghĩ đến việc biếu thứ đó cho ai khác đấy.
Cha sắc cảm thấy tím tái mặt mày, nỗi tức giận dâng lên trong chàng. Quả thực, nhà vua đã quá đáng. Làm thế nào mà ông ta lại có thể là kẻ ích kỷ đến vậy chứ? Cần phải hét to lên cho ông ta biết điều đó. Song cha sắc đã kịp nghĩ lại, không nên mạo hiểm với cái đầu của mình. Cha sắc nắm chặt nắm đấm lại, cuối cùng chàng nói. Tôi sẽ thực hiện đúng như yêu cầu của nhà vua. Kể từ hôm đó, toàn bộ khu vườn được trồng dưa chuột. Nhà vua khoái đến nỗi không rời khu vườn đến nửa bước. Nhưng chẳng bao lâu, trong khắp vương quốc, người ta chỉ bàn tán về những quả dưa chuột tuyệt diệu. Và điều gì phải đến đã đến. Những tên trộm đã đột nhập vào vườn rau để vặt dưa chuột. Khi nhận thấy thiếu một quả dưa chuột, rồi hai quả, rồi ba quả, trận lôi đình của nhà vua đã nổ ra thật khủng khiếp. Ông ta gọi tra sắc đến và nói,
ngươi là người chịu trách nhiệm về những quả dưa đó. Hãy truy tìm những tên trộm và giết chúng đi. Nếu không, chính ta sẽ giết người đấy.
Tra sắc đáp, nhưng hạ thần có thể làm như thế nào đây? Hạ thần không có vũ khí. Nhà vua liền lấy một cây roi và giao cho tra sắc. Hãy cầm lấy cây roi này và chú ý là đừng để cho kẻ nào đột nhập vào khu vườn đấy. Không một kẻ nào đấy. Cuộc đời trở nên thực sự là buồn tẻ đối với tra sắc. Chàng không còn nhìn thấy Indra và không còn được ngủ nữa, bởi vì chàng phải canh gác những quả dưa chuột suốt đêm ngày. Tra sắc chán ngấy cái công việc này. Một hôm, khi chàng đang ngồi trên một hòn đá lớn ở cuối luống dưa thì cảm thấy mệt mỏi đến mức díp hết cả mắt lại và bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Một tiếng động làm cho chàng giật mình tỉnh dậy. Phía xa có một bóng đen đang trườn giữa những luống dưa của chàng.
Các bạn ạ, kể chuyện không phải là chuyện dễ dàng đâu nhé. Và nếu không có sự giúp đỡ của mọi người, chú mèo không thể kể được đến hơn 500 câu chuyện. Hôm nay chú xin gửi lời cảm ơn đến các thính giả đã gửi cá tiếp sức cho chú. Chú xin cảm ơn ba anh em Vương Đức Anh, Vương Đức Vinh Quang và Vương Diệu Linh. Xin cảm ơn bạn Đức Anh ở Vĩnh Phúc, bạn Tả Phong lớp 4, hai bạn Bách và Chip, hai chị em Gia Linh và Gia Vinh. Và cuối cùng là bạn Thùy Anh lớp 1A4, tiểu học Lê Lợi, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Cảm ơn các bạn đã góp cá tôm, ủng hộ cho chú mèo. Nhờ sự giúp đỡ của các bạn mà hôm nay chúng ta lại có thêm câu chuyện mới để nghe.
Một tiếng động làm cho chàng giật mình tỉnh dậy. Phía xa có một bóng đen đang trườn giữa những luống dưa của chàng. Cha Sắc quyết định sẽ đánh cho tên trộm này một trận nên thân, đuổi hắn ra khỏi khu vườn. Chàng không muốn làm như lời nhà vua nói là phải tiêu diệt tên trộm. Chỉ vì mấy quả dưa mà đánh chết người ta, như thế quá là độc ác. Thế là Cha Sắc quát lên một tiếng và đuổi theo tên trộm. Vì quá mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng, Cha Sắc chạy loạng choạng và lảo đảo. Chàng nghĩ thầm, không hay rồi, đêm nào mình cũng thức, mệt đến mức không nhấc nổi chân. Nhưng lạ kỳ thay, tên trộm cũng không hề nhanh hơn chàng. Hắn chạy rất chậm và bước chân phát ra tiếng lịch bịch nặng nề. Cha Sắc đuổi lại gần, quất một roi thật đau vào đít tên trộm. Hắn nhảy dựng lên, vọt tới trước vài bước, rồi lại chạy chậm dần. Cha Sắc lại đuổi kịp. Mặc dù rất mỏi mệt, chàng vẫn cố hết sức để vụt tên trộm thật đau. Roi nào ra roi nấy. Tên trộm chạy đến bờ tường định trèo ra, nhưng mỗi lần như vậy, hắn phải chạy chậm lại và bị Cha Sắc vụt trò tới tấp. Hai người cứ đuổi nhau như vậy cả đêm trong khu vườn. Đến khi trời gần sáng thì tên trộm ngã vật ra đất. Cha Sắc chạy đến gần và sợ hãi đến cứng cả miệng lại. Kẻ nằm trên mặt đất là một người to béo phì nộn, chính là nhà vua. Trong miệng ông ta vẫn còn ngậm quả dưa chuột nhai dở, hai tay cầm hai quả. Vì quá tham lam, nhà vua đã tự ăn trộm của chính mình những quả dưa chuột ngon nhất. Một người béo phì bị bắt chạy bộ cả đêm lại còn bị đánh đến nát cả mông. Cuối cùng, ông ta vỡ tim mà chết. Câu chuyện Cha Sắc đánh chết vua lan đi khắp nơi. Mọi người kêu la, phải đem giết hắn, đem giết Cha Sắc đi. Hắn đã giết chết đức vua của chúng ta. Trên tiền sảnh lớn, người ta dựng một chiếc cũi và nhốt người làm vườn đang chờ sự quyết định số phận của mình ở trong đó. Nhưng ai có thể phán xử chàng đây? Chỉ có nhà vua là có thể làm được điều đó. Nhưng nhà vua đã chết. Do vậy, các công hầu đề nghị, chúng ta hãy chỉ định một vị vua khác. Vị vua này sẽ phán xử kẻ giết người. Thế là tất cả các chàng hoàng tử của triều đình tập trung lại trước đại sảnh. Những người anh em của nhà vua, những người anh họ, con trai và cháu của nhà vua và tất cả toàn thể các quý tộc trong vương quốc nữa. Anh em của họ, anh em họ của họ, con trai và cháu trai của họ. Tất cả đều có mặt. Người con cả của nhà vua nói rằng, chúng ta phải tìm con voi của hoàng gia đến đây. Theo đúng tập quán, chính nó và chỉ có nó mới biết chỉ ra vị vua tương lai của chúng ta. Một sự im lặng bao trùm lên bầu không khí và không một ai nhúc nhích. Người quản tượng của hoàng gia chậm rãi vừa tiến về phía trước vừa điều khiển con vật khổng lồ. Đó là một con voi thần, toàn thân trắng toát, và dân chúng nghiêng mình chào bên đường khi voi thần đến đại sảnh. Tất cả các chàng hoàng tử đứng xếp hàng dọc theo cung điện, tim đập bồi hồi. Khi đó, người quản tượng thả voi ra để nó có thể tự do chỉ định vị vua mới. Con vật từ từ tiến về phía trước bằng bước chân nặng nề. Cái vòi vung vẩy sang trái rồi lại sang phải. Với vẻ nghiêm trang, voi thần đi qua trước mặt từng chàng hoàng tử một, thỉnh thoảng lại dừng lại như để suy nghĩ. Nó cũng đi dọc toàn bộ đại sảnh, rồi cuối cùng đột ngột dừng lại. Tất cả mọi người nhón chân lên để nhìn cho rõ hơn. Voi thần dừng lại trước chiếc cũi giam của Cha Sắc. Ngay lập tức, người quản tượng bắt nó quay lại để đưa đến trước mặt các chàng hoàng tử. Song con vật đã lắc đầu rồi lùi lại. Một lần nữa, nó lại đi về phía Cha Sắc và đặt vòi lên các thanh gỗ.
Đó là ý trời, không còn có thể nghi ngờ gì nữa. Do vậy, mọi người vội thả chàng làm vườn tra sắc ra ngay tức thì và cúi người xuống trước chàng. Các chàng hoàng tử hết sức buồn rầu. Họ bàn luận hồi lâu trước khi tuyên bố.
Theo luật pháp của vương quốc chúng ta, có một điều kiện mà cha sắc phải thực hiện trước khi được tôn lên làm vua xứ Angkor. Cần phải cưới con gái của vị vua quá cố. Anh có chấp thuận không, cha sắc?
Cha sắc đưa mắt về phía ô cửa sổ, tít trên cao. Chàng nhìn thấy Indra đã đứng đó. Chàng vừa nói vừa cười hạnh phúc.
Tôi chấp thuận.
Và như vậy đó, ở xứ Angkor kia, có một người làm vườn đã trở thành vua. Người ta nói rằng câu chuyện này không phải là hoang đường, mà là có thật đấy. Người ta cũng kể rằng, cha sắc là một ông vua rất tốt và mọi người đặt cho chàng cái tên Vua Dưa Chuột.
Các bạn vừa nghe xong câu chuyện số 501 trên kênh Chú Mèo Đi Dép có tên là Vua Dưa Chuột. Chú Mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Xin chào và chúc bé ngủ ngon. Xích calo, bye bye.